Phần 6. Tại sao lại là đại mặc lệnh? Chương 29. Sự kêu gọi khẩn cấp. Sứ mệnh của Chúa cho thế giới. Rất nhiều lần, sự cấp bách hoàn thành đại mặc lệnh cứ như nung như đốt trong sâu thẳm lòng tôi. Từ bắt đầu, tôi đã biết khải tượng Chúa ban là một sự kêu gọi toàn cầu, một sự kêu gọi đi khắp thế giới để rao giảng phúc âm và môn đệ hóa muôn dân. Động lực cho sứ mệnh của chúng tôi rất rõ ràng, nhưng tôi không biết phải làm thế nào, và dần dần cái làm thế nào đó trở nên rõ ràng hơn khi tôi học cách chờ đợi hướng đi từ nơi Chúa. Là một người lãnh đạo có khải tượng, tôi luôn cố gắng dựa vào trọng tâm của hội thánh để trả lời câu hỏi tại sao CMFI với tư cách là một hội thánh lại quá tập trung vào đại mặc lệnh như vậy. Vào năm 2013, tôi được Chúa dẫn dắt để tổ chức một lớp học trong 2 ngày về sứ mệnh thế giới tại hội thánh địa phương của chúng tôi để kích lệ sự góp phần của các mục sư và thành viên hội thánh từ các hội thánh khác trong thân thể Đấng Christ. Tôi luôn luôn mong muốn toàn bộ thân thể của Đấng Christ sẽ đi khắp thế giới với phúc âm của Chúa Jesus Christ và nhìn thấy sự hoàn thành của đại mặc lệnh. Trong phúc âm Giăng chương 9 câu 4, Chúa Jesus đang nói với các môn đệ của Ngài rằng lúc còn ban ngày, chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai ta, vì đêm đến, không ai có thể làm việc được nữa. Lúc còn ban ngày, chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai ta, đêm đến, không ai có thể làm việc được. Trong câu này, chúng ta thấy Chúa Jesus đang mời gọi các môn đệ cộng tác với Ngài. Đây là một trong những đặc quyền lớn lao nhất khi chúng ta hiểu được rằng sứ mệnh tất cả đều là hướng về Chúa. Đó là sứ mệnh của Đức Chúa Trời, đó không phải là sứ mệnh của chúng ta, cũng không phải là sứ mệnh của hội thánh, mà là sứ mệnh của Chúa. Tôi tiếp tục nhấn mạnh với hội thánh rằng Chúa đang mời gọi chúng ta, bạn và tôi để cộng tác với Ngài trong sứ mệnh của Ngài đến với thế giới. Cũng trong phần kinh thánh này, chúng ta thấy sự cấp thiết cho sứ mệnh khi Chúa Giêsu bảo chúng ta phải làm. Chúng ta phải làm công việc của Đức Chúa Trời là Đấng đã sai Chúa Giêsu đến. Có một sự cấp bách cho sứ mệnh này, nó không chỉ là một lời mời cộng tác với Đức Chúa Trời, mà còn là một yêu cầu khẩn cấp đối với chúng ta trong việc thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao tôi tin chắc rằng đại mặc lệnh phải được thực hiện theo nghĩa đen và thật sự nghiêm túc, và nó không phải là một lựa chọn. Khi Chúa Giêsu truyền bảo đi khắp thế gian, Ngài không nói rằng chúng ta càng nhiều quốc gia càng tốt và sẵn sàng cho bao nhiêu người tùy ý chúng ta, nhưng Ngài bảo phải đi khắp thế gian và rao giảng phúc âm cho mọi người. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng, có một sự cấp thiết đối với sứ mệnh. Chúng ta cần phải tham gia vào sứ mệnh và đến với những người hư mất bằng bất cứ giá nào. Từ trong những lời của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự cấp bách đối với sứ mệnh, có một sự cấp bách trong việc rao giảng phúc âm cho mọi người và nhìn thấy sự hoàn thành đại mặc lệnh. Chúng ta không chỉ nghe để biết sứ mệnh là gì, mà chúng ta còn phải tham gia và tập trung vào sứ mệnh được giao. Chúa Giêsu nói về sự cấp bách trong việc thực hiện sứ mệnh. Vì vậy, chúng ta phải kết ước, đam mê, được thúc đẩy và nhiệt huyết khi đã tra tay cầm cày. Ngày nay, có khoảng 80.000 người chết mỗi ngày. Trong số 80.000 người chết đó, theo các chuyên gia truyền giáo, có đến 50% hay 40.000 người đang hướng đến cõi đời đời mà không có Đấng Christ. Không còn thời gian để lãng phí nữa, người nông dân biết rất rõ mùa vụ. Và Chúa Giêsu nói trong Giăng chương 4 câu 35, nhưng ta nói với các con, hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Như vậy, đây là thời điểm của mùa thu hoạch, nhưng hãy nhớ, mùa thu hoạch chỉ kéo dài trong một mùa mà thôi. Nếu chúng ta không nắm bắt thời cơ này, thì mùa thu hoạch sẽ bị lãng phí và thối rữa. Chúng ta cũng học biết được từ phần kinh thánh này rằng có một cơ sở sứ mệnh đối với công việc này. Chúa Giêsu nói rằng ta phải hoàn thành công việc của Đấng sai ta đến. Bạn sẽ nhìn thấy trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong phúc âm Giăng chương 17. Ngài biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến thế gian với một mạng lệnh và một sứ mệnh mà Ngài phải hoàn thành. Ngài nói rằng con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm. Đây là cách mà chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời. Bạn chỉ có thể tôn vinh Chúa khi bạn hoàn thành công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta. Chúng ta phải luôn có tinh thần của một người hoàn thành công việc và quyết tâm hoàn thành công việc. Từ sai phái trong phúc âm Giăng được đề cập khoảng 60 lần và xác nhận rằng Chúa Giêsu được sai đến với một sứ mệnh. Khi Hội Thánh bắt đầu nắm bắt được bản chất sứ mệnh của Chúa Giêsu khi được sai đến thế gian, chúng ta sẽ có thể tham gia vào việc hoàn tất sứ mệnh của Ngài cho thế giới. Sứ mệnh của Chúa Giêsu là gì? Sứ mệnh của Chúa Giêsu là tìm kiếm và cứu vớt những người hư mất. Luca chương 19 câu 10: Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Đây cũng là sứ mệnh mà Ngài trao phó cho chúng ta, và Ngài cũng đã ban cho chúng ta một khải tượng về cách hoàn thành sứ mệnh. Khải tượng đó được tìm thấy trong Công vụ chương 1 câu 8: Các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Khải tượng bắt đầu từ nơi bạn đang ở, Jerusalem của bạn cho đến tận cùng trái đất. Ngài ban cho chúng ta một sứ mệnh và một khải tượng có thể dẫn dắt và định hướng cho hành động của chúng ta. Con người không chỉ cần được cứu mà thôi, họ cũng cần phải được thay đổi bởi quyền năng của Đức Chúa Trời nữa. Vì vậy, chúng ta có một sứ mệnh, đó là công bố thông điệp cứu rỗi và thông điệp biến đổi trong răng chương 9. Có một câu chuyện về các môn đệ hỏi Chúa Giêsu về một người mù kia. Ông ta bị mù như vậy là vì tội lỗi của ai? Trong câu 3, Chúa Giêsu trả lời: Không phải vì anh này hay cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta. Vì vậy, cũng cần phải có một sự biểu lộ của vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời trong lòng và trong đời sống của những người đã được cứu. Khi chúng tôi tìm hiểu về sứ mệnh, tôi tiếp tục hướng dẫn cho Hội Thánh rằng nền tảng và sự ủy thác cho sứ mệnh là Kinh Thánh. Kinh Thánh là nguồn của thẩm quyền, nguồn của lẽ thật và nguồn của hành vi của chúng ta. Trong Kinh Thánh, chúng ta học biết mọi thứ chúng ta cần biết về sứ mệnh. Chúng ta tìm hiểu về thông điệp, các mô hình khác nhau, động lực và phương pháp hoặc chiến lược của các sứ mệnh. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta làm thế nào để có được quyền năng để thực hiện sứ mệnh. Chính từ việc nghiên cứu Kinh Thánh như một cuốn cẩm nang truyền giáo mà tôi đã có thể dẫn dắt Hội Thánh đến với sự hiểu biết đầy đủ về lý do tại sao chúng ta cần phải cộng tác với Đức Chúa Trời trong việc hoàn thành đại mang lệnh. Từ Kinh Thánh, chúng ta học biết được rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời truyền giáo. Nhà truyền giáo đầu tiên từng được đề cập trong Kinh Thánh chính là Đức Chúa Trời. Tôi còn nhớ khi Chúa phán bảo chúng tôi đi đến mọi quốc gia và sai phái các giáo sĩ. Những người bạn thân thiết của tôi đã đến và nói: Mục sư Xuân Lì, điều đó sẽ rất khó khăn vì các nhà truyền giáo được hỗ trợ bởi các hội thánh ở Úc, New Zealand và Hoa Kỳ đang bị gửi trở lại vì những quốc gia đó đã rút lại sự hỗ trợ. Hội thánh ở Nam Thái Bình Dương là hội thánh bản địa, vậy mà ông lại đang đề nghị sai phái những nhà truyền giáo bản địa này đến các quốc gia trên thế giới. Fiji quá nhỏ bé và kinh tế thì quá eo hẹp. Ngày nay, chúng tôi đã vượt qua những gã khổng lồ của sự nghi ngại và có mặt ở hơn 100 quốc gia vì vinh quang của Đức Chúa Trời, bởi vì không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời và không có gì là không thể đối với những người tin. Một trong những điểm chuyển tiếp chính cho gia đình và chính mình, tôi cũng như cho nhà thờ, là sự di chuyển từ nông thôn đến thành thị và sau đó là toàn cầu, và cũng là sự chuyển đổi từ hoạt động dựa trên chức vụ sang hoạt động dựa trên Hội Thánh. Khi chúng tôi thành lập Hội Thánh tại nhà hát Phoenix ở Suva, tôi đang nắm giữ hai chức vụ, một là giám đốc quốc gia của Every Home for Christ và đến lúc này là người sáng lập và chủ tịch của CMFI. Một mục sư đến thăm chúng tôi từ New Zealand và giảng dạy trong một trong các buổi nhóm của chúng tôi. Ông đã làm việc với khoảng 200 hội thánh ở Papua New Guinea và các hội thánh này đang gặp khủng hoảng trong công tác lãnh đạo. Ông nhìn thấy những gì chúng tôi đang làm và cách chúng tôi xây dựng hội thánh và môn đệ hóa những người ở cùng chúng tôi và yêu cầu tôi đảm nhận vai trò lãnh đạo của hội thánh ở Papua New Guinea. Tôi trả lời ông: Không, đó không phải là triết lý của tôi. Triết lý của tôi là đào tạo và dấy lên những người lãnh đạo địa phương. Vậy thì ông có thể hỗ trợ gì cho các hội thánh ở PNG không? Ông hỏi lại. Tôi đã đồng ý hỗ trợ và như dự kiến tôi sẽ có mặt ở PNG 2 tháng sau đó để tiến hành một cuộc thập tự trình, và tôi đã đồng ý thực hiện một chuyến đi đến núi Hagen là nơi của các hội thánh đó. Khi tôi ngồi lại với các lãnh đạo hội thánh ở núi Hagen, tôi bắt đầu nhận ra rằng các mục sư ở đây chưa được đào tạo, nên chúng tôi đã thảo luận một chiến lược cho con đường phía trước. Bước đầu tiên của chúng tôi là đào tạo các mục sư hiện tại của bạn trên cơ sở ngắn hạn, có thể là trong một vài ngày cuối tuần và mục tiêu dài hạn là hỗ trợ các bạn thành lập trường Kinh Thánh để trang bị cho các tín đồ. Tôi đã nói với các lãnh đạo hội thánh như vậy. Các lãnh đạo hội thánh đã đồng ý và chúng tôi đã sai phái hai nhân sự được trang bị tốt nhất của chúng tôi từ Fiji đến để hỗ trợ hội thánh ở đây. Đây là lần đầu tiên chúng tôi sai phái các giáo sĩ đi ra cánh đồng dưới sự bảo trợ của CMFI, bởi vì cho đến thời điểm đó, các nhân sự đều được sai phái dưới sự bảo trợ của Every Home for Christ. Vài tháng sau đó, tôi trở lại PNC để tâm tình tại một hội nghị của hội thánh, và tôi vội vã ra sân bay để trở về, thì một trong những mục sư truyền đạo của chúng tôi đến và đưa cho tôi một phong bì yêu thương từ hội thánh họ đang giúp đỡ. Tôi nói cảm ơn và đặt phong bì vào trong cặp mà không xem thử có gì trong đó. Tôi đi cùng với một trong những giáo sĩ của chúng tôi đến PNC làm việc trong chức vụ Every Home for Christ. Và đang khi trên máy bay, tôi đã hỏi cậu ấy, tiền hỗ trợ của cậu dạo này thế nào? Anh có còn được hỗ trợ không? Đôi mắt đẫm lệ, cậu ấy nhìn tôi và nói, Thalalala, ơi, Thalalala có nghĩa là mục sư trong ngôn ngữ địa phương Fiji. Ngay từ lúc ông rời khỏi chức vụ, sự hỗ trợ cho chúng tôi cũng dừng lại. Tôi biết rằng chức vụ đó không có nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho công tác, và tôi hiểu được những gì cậu ấy nói và những khó khăn mà họ phải đối mặt với tư cách là những người truyền giáo trong lĩnh vực này. Tối hôm đó tại khách sạn, tôi mở phong bì đã nhận được và đếm được 6.000 kina. Đó là số tiền lớn nhất tôi từng nhận được trong một phong bì yêu thương, và là một sự khác biệt rất lớn so với số tiền 300 kina tôi đã nhận được từ hai bài giảng vào ngày Chủ nhật trước đó. Tôi lấy hai tờ xét 300 kina và 6.000 kina nhận được từ hội thánh và dâng cho giáo sĩ đang phục vụ cho Every Home for Christ đó. Hãy nhận lấy và chia sẻ với các nhân sự khác vào dịp Giáng sinh. Tôi đã nói với cậu ấy như vậy vì Giáng sinh sắp đến rồi. Trên đường từ phi trường Moresby về Brisbane, tôi đã cầu nguyện với Chúa bày tỏ rõ ràng để tôi thấy sự khác biệt giữa các giáo sĩ dựa trên hội thánh và các giáo sĩ dựa trên chức vụ. Giáo sĩ này của chúng tôi đã làm việc hơn 15 năm, nhưng cậu ấy vẫn gặp phải những hạn chế tương tự với các nguồn lực. Hai giáo sĩ khác mà chúng tôi vừa sai phái để đi xa làm việc với một hội thánh trong lĩnh vực này chỉ một năm trước, nhưng đã có thể hỗ trợ cho công tác với một nguồn lực lớn. Chúa đã phán tôi trên máy bay, sự tập trung sứ mệnh của con là những nhóm người chưa được vươn đến ở trong khu vực xây dựng hội thánh. Con đã hoạt động trong nhiều năm dựa trên cơ sở chức vụ, nhưng bây giờ con phải hoạt động dựa trên cơ sở hội thánh. Khi nhìn ra ngoài máy bay, tôi bắt đầu suy nghĩ về việc hoàn thành đại mang lệnh, đòi hỏi phải có nhân lực, các chức vụ và tài lực. Cho đến thời điểm đó, chúng tôi luôn thấy mình ở các quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Thái Bình Dương, nhưng chúng tôi chưa xem xét việc xây dựng hội thánh ở Úc, New Zealand và ở các quốc gia phát triển, mặc dù đã có rất nhiều yêu cầu từ các thành viên của chúng tôi khi họ đi đến các quốc gia này. Khi tôi nghĩ về những giáo sĩ tại cánh đồng này và sự hỗ trợ mà họ cần, Chúa phán với tâm linh của tôi rằng đã đến lúc bắt đầu công việc ở Brisbane và đặt các hội thánh ở các quốc gia khác nhau trên thế giới với sự hiểu biết về nền kinh tế khác nhau của các quốc gia. Động thái này đã tạo ra một tác động lớn trong việc vươn ra và trong sứ mệnh của chúng ta. Chúa đã cho tôi nhìn thấy khuôn mặt của người đã bắt đầu công việc ở Brisbane, người mà tôi đã không gặp trong nhiều năm. Qua cuộc gặp gỡ thiên thượng, tôi đã gặp mục sư Elitia Kulamu và vợ Wana của ông ở Nadi một tuần sau khi tôi trở về từ PNG. Tôi đã đi đến thị trấn phía tây Nadi để điều giảng tại một đám cưới và vô cùng ngạc nhiên khi tôi gặp họ ở sảnh của khách sạn mà chúng tôi đang ở. Cả hai vợ chồng đều là những kỹ sư có trình độ đã hưởng ứng sự thúc giục để tham gia vào chức vụ chọn thời gian cho Chúa Jesus Christ. Qua cuộc gặp gỡ thiên thượng này, họ nói với tôi rằng họ vừa hoàn thành chứng kinh thánh và Chúa đã ấn chứng với lòng họ rằng tôi có một thông điệp cho họ về hướng đi tiếp theo của họ. Sự hướng dẫn rất rõ ràng, hãy đi ra và xây dựng hội thánh ở Brisbane, Đức Chúa Trời tiếp tục ban cho tôi những chiến lược và phương hướng để thiết lập các hội thánh ở các quốc gia phát triển. Từ Brisbane, chúng tôi đã thành lập hội thánh ở Sydney và Melbourne, và dần dần chúng tôi đã thiết lập được nhiều hội thánh ở mọi tiểu bang ở châu Úc. Hội thánh mở rộng đến New Zealand, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức và châu Âu theo sự dẫn dắt của Chúa. Đồng thời, chúng tôi cũng sai phái các giáo sĩ đến các khu vực khác nhau tại các nước đang phát triển.